nghĩa là một bên nặng về danh và một bên hiểu đạo lý không có thích danh. Ngược lại nữa, cũng là người tu với nhau mà có người bị người ta sỉ giả thì cũng làm thinh đi, không trả lời. Còn có người người ta sỉ giả cái thì săn tay áo, cởi áo tràng ra ăn thua. Đó. Thì quý vị thấy sao? Thì cũng là người tu. Đó. Nhưng mà hai cái hành động đó nó phát xuất từ cái tâm, tâm khác nhau. Như vậy để thấy rằng hình thức thì giống nhưng mà tâm tư không giống. Tâm tư của người tu hay, tâm tư của người tu dở, nó vẫn khác nhau. Mà quý vị nhìn kỹ, nhiều người sẽ thấy cái hiện tượng đó. Có không? Ở trong chúng mình có không? Chắc cũng có đủ, phải không? Như vậy thì để thấy rằng chúng ta tu phải tu làm sao cho thân nó không khác mà tâm nó cũng chẳng hai, thì như vậy đó thì cái tu mình mới đạt đến chỗ cứu kính. Chứ còn tâm nó còn cách biệt quá thì nó chưa có đồng được đến cái chỗ chung an lạc với nhau. Đó là cái lời tôi nhắc. Còn bây giờ tới bài kệ này, kệ dễ thuộc nhất, bà già 70 tuổi cũng thuộc nữa. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Kệ hết sức là đơn giản mà cũng hết sức là dễ dàng, phải không? Ở trần vui đạo hải tùy duyên. Đó, mình ở trong cái cõi đời trần tục này mà vui với đạo thì hãy tùy duyên. Tùy duyên là sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, khỏe biết mấy. Đói ăn mệt ngủ chứ có gì đâu, phải không? Như vậy thì tu dễ hay khó? Ở trong cõi đời mà vui với đạo thì chỉ cần tùy duyên, đói ăn mệt ngủ, không có gì khó hết. Cho nên hồi xưa một thiền sư ở núi 30 năm đi xuống núi rồi thì có người tới hỏi: hòa thượng ở trên núi làm gì? Nói: ta ở núi đói ăn mệt ngủ. Thì nói như vậy thì ngài ở núi đâu có khác gì với con. Con ở trần con cũng đói ăn mệt ngủ. Nó khác. Khác chỗ nào? Người đời đói mà không chịu ăn, mệt mà không chịu ngủ, đó là khác. Bây giờ kiểm lại thì coi chúng ta hiện tại đói ăn mệt ngủ chưa? Đói mà đói kêu bằng thắt tha thắt thẻo đó thì gặp mới ăn liền, phải không? Còn đói mà đói hơi sơ sơ đó thì gặp thì nó còn phải chọn lựa nữa. Cái gì vừa với cái khẩu vị mình hay không, đó là chưa chịu ăn. Còn mệt, có khi là mệt nhoài vô nằm ngủ, mà nếu hồi trước khi đi nghỉ đó có ai nói câu gì trái ý mình, nằm xuống chịu ngủ không? Cũng ôn đi ôn lại rồi để trả lời năm ba phen, phải không? Thì đó là đâu có chịu ngủ. Như vậy thì người đời đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ. Còn chừng nào mà đói gặp cái gì mời gì ăn thì cứ ăn cách tự nhiên, không thấy thiếu, không thấy ưa thích gì hết. Rồi mệt thì nằm xuống ngủ ngon lành, không có nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy gì hết. Thì đó là tùy duyên á. Tùy duyên đói ăn mệt ngủ. Thì như vậy ở đây dùng hai chữ tùy duyên nó linh động làm sao? Nghĩa là ai sống biết tùy duyên thì người đó dễ sống, và ai không biết tùy duyên thì người đó khó sống. Mà bây giờ tùy duyên thì chắc rằng ai nghe cũng dễ chịu lắm. Dễ chịu, nhưng mà có hai cái tùy duyên: tùy duyên hợp đạo lý với tùy duyên phi đạo lý. Đó, tôi nhắc để nhiều khi lầm. Tùy duyên phi đạo lý, thí dụ như quý sư mình ở đây, lâu lâu về thành phố, cái rồi có một hai sư quen đi ra quán, rủ huynh ở núi lâu, bữa nay ra quán với tôi một bữa. Cái tùy duyên, tùy duyên đó, thì tùy duyên sao? Tùy duyên phi đạo lý, thì tùy duyên nó không nên. Phải tùy duyên mà hợp đạo lý thì mới được. Nhớ chứ, chí ký nói tùy duyên, mai mốt là làm vậy rồi nói, tại thầy giải tùy duyên mà. Thì cái đó là cái lầm lẫn lớn. Đó là để nói cho quý vị hiểu cái ý tùy duyên. Rồi hai câu kế: gia trung hữu bảo, hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thiệt, câu này là chí lý. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Nghĩa là ở trong nhà mình có báo sẵn thì chỉ khơi dậy thôi, chứ đừng tìm kiếm ở đâu nữa. Chữ báo đây là chỉ cho cái Phật, Phật sẵn ở nơi mình, đừng tìm kiếm nơi nào. Bây giờ như vậy, biết trong tâm mình là cái tánh giác sẵn, biết như vậy thì cứ cố gắng dẹp bỏ những cái thứ phiền não phủ che đi, thì tánh giác hiện ra, đừng kiếm nơi này tìm nơi nọ làm gì. Mà cái quan trọng là đối cảnh không tâm, đối với cảnh đẹp xấu thuận nghịch vân vân đều không có niệm nào chạy theo dính mắc, thì đó là thiền rồi. Thiền không phải đợi ngồi mới thiền, mà trong mọi cái sinh hoạt đừng dính mắc sáu trần thì lúc nào cũng là thiền. Đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi thiền, chừng nào sáu căn không dính đến sáu trần thì hành động nào cũng là thiền. Còn giờ dính quá thì bắt ngồi cho lâu lâu chút, phải không? Cho nên ra gỡ không kịp đó. Vì vậy mà phải ngồi lâu vì còn dính mắc. Chứ chừng nào hết dính mắc đó thì thôi khỏi bắt ngồi thiền. Thôi tới đây nghỉ. Như vậy thì ngày mai còn một bài. Bài gì? Bài đó là cái bài chót mà phải thuộc. Nếu mai bài kia mà tôi giảng hơi rồi sớm chút thì sao? Thì bài này phải trả. 10 hội là phải trả cho đủ. Học hết rồi. Mà muốn cho công bằng thì ai cũng có quyền trả, chứ đừng có nói người này người kia gì hết đổ thừa nghe. Đó. Thì thôi thì mai mà lỡ giảng hết giờ thì thôi, còn dư được phút nào thì trả phút ấy. Thôi tất cả nghỉ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não tận thế nguyện đoạn môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành.